thắng thứ tư nói về định huệ hay định tuệ. Phẩm này là những cái chủ yếu của sự tu thiền đây. Tổ dạy chúng rằng, này thiện tri thức, cái pháp môn của ta đây, chớ định huệ, lấy định huệ làm gốc, đại chúng chớ mê, tức là chớ lầm, nói định tuệ nó riêng. Định tuệ một thể không phải là hai, định là cái thể của tuệ, là tuệ là cái dụng của định, tức tuệ khi tuệ đó, khi tức tuệ định ở tại tuệ, cái khi tức mới định thì tuệ ở tại định. Nếu biết được cái nghĩa này, tức là định tuệ là cái học định tuệ bình đẳng. Những người học đạo chớ có nói trước định rồi sau mới phát tuệ, trước tuệ rồi sau mới phát định, mỗi cái có khác. Khởi cái thấy như thế này, tức là cái kiến giả thế ấy, thì pháp có hai tướng, miệng thì nói thiện và trong tâm không thiện, không có cái định tuệ. Định tuệ nó không bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng, tự ngộ tu hành, không ở chỗ mà tranh cãi. Nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không đoạn, không dứt sự hơn thua. Trở lại tăng ra cái ngã và pháp, không lìa bốn tướng. Này thiện tri thức, định tuệ dí như cái gì? Dí như là ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức là có ánh sáng, không đèn tức là tối. Đèn là cái thể của ánh sáng, ánh sáng là cái dụng của đèn. Xem tuy có hai mà thể vốn không đồng một. Đây cái định pháp định tuệ này cũng lại như thế. Ở đây quý vị học rồi sẽ thấy khác. Như thường thường á, trong các kinh thì hay nói do định mà được tuệ, do định mà phát ra tuệ. Như vậy thì thấy định trước rồi tuệ sau. Nhưng ở đây thì tổ nói hai cái đó là bình đẳng, không có trước sau. Thì như vậy nó khác. Thành nó nói định trước tuệ sau là cái lối nói của tiểu thừa. Còn ở đây nó, lối nói của tổ thì hai cái đồng thời. Tại sao hai cái đồng thời? Bởi vì nếu cái chỗ này khi chúng ta tu rồi tự nhiên thấy. Bởi vì định với tuệ thì tôi chỉ cho quý vị thấy một chút như vậy. Ví dụ như chúng ta khi ngồi thiền, ngồi thiền mà tâm chúng ta nó lặng. Nếu tâm chúng ta nó lặng thì cái đó là định, phải không? Nhưng mà tâm chúng ta lặng mà hằng giác chi á, thì giác chi là gì? Là tuệ. Thì như vậy tuệ nó đâu có rời định, thấy không? Như vậy thì tuệ trong khi định nó là có tuệ, mà khi tuệ nó sẵn ở trong định chứ đâu có tách rời được. Mà mình nói đợi cái này dứt rồi mới phát cái kia, thì như vậy thấy hai cái nó riêng biệt. Vì vậy nên tổ không chấp nhận. Tổ nói cái lối dạy của tổ đây thì định tuệ nó đồng thời bình đẳng, nó không có trước không có sau. Ngài liền đưa cái ví dụ như ngọn đèn và ánh sáng. Khi mình đốt ngọn đèn lên thì ngay nơi cái ngọn đèn vừa cháy thì có ánh sáng phát ra, phải không? Thì như vậy ngọn đèn là cái thể mà ánh sáng là cái dụng. Thì như vậy ngọn đèn là thể, sáng là dụng, thì thể dụng nó không có rời. Thì định tuệ, định là cái gì? Định tuệ cái gì thể, cái gì dụng? Như vậy định là cái thể mà tuệ là cái dụng. Bởi vậy cho nên khi tâm mình nó lặng gọi là định. Bởi lặng cho nên nó sáng, cũng như nước trong thì nó có sáng. Thì như vậy cái trong là sáng, cũng như cái gương, gương không có bụi thì tự nó sáng, gương trong thì tự nó có sáng. Thì cái sáng nó không có tách rời cái gương trong được. Thì cái định tuệ cũng vậy, tâm nó lặng. Bởi nó lặng, lặng là lặng cái gì? Tức là những cái vọng tưởng nó không có giấy khởi, thì gọi đó là lặng, lặng đó gọi là định. Thì như vậy định nó không có gì lạ hơn là vọng tưởng không giấy ha. Không giấy vọng tưởng thì gọi đó là định. Mà khi định như vậy đó thì cái tuệ nó nằm thẳng ở trong. Cho nên nói rằng cái trí tuệ nó không có rời cái chánh định, mà chánh định không rời trí tuệ. Hai cái nó không hai, không khác. Nếu mình thấy hai cái khác đó, là cái lối thấy hai rồi ha. Mà thấy hai đó thì tất nhiên nó không có thấy đúng lẽ thật. Như ngọn đèn và ánh sáng tuy hai tên, thấy không? Ngọn đèn là một tên, ánh sáng là một tên, nhưng mà hai cái nó có tách rời được không? Nếu mà nghe hai tên mình nói cái này riêng cái kia thì không bao giờ trúng. Như vậy để hiểu rõ rằng ngọn đèn ánh sáng không rời nhau được thì định tuệ cũng không rời nhau được. Đó là cái dụ để hiểu rõ cái pháp. Đọc tiếp. Đây, tỏ dạy chúng rằng, này thiện trí thức, nhất hạnh ta muội là đối với tất cả chỗ đi, đứng, ngồi, nằm, thường hành một trực tâm ấy vậy. À, Ngài nói nhất hạnh ta muội là chánh định, một hạnh ở trong chánh định là sao? Nghĩa là ở trong tất cả chỗ. À, mà đi, đứng, ngồi, nằm gì cũng là một trực tâm thôi, thì đó gọi là nhất hạnh ta muội. Chứ không phải ngồi thẳng mới là nhất hạnh tâm muội, nghĩa là trong đi đứng nằm ngồi mà một thực tâm thì đó là nhất hạnh tâm muội. Mà ở tất cả chỗ, chứ không phải ở tại chùa đó. Nghĩa là ở chợ, ở xóm, ở làng gì miễn đi đứng nằm ngồi nơi mọi chốn đều một thực tâm thì đó là nhất hạnh tâm muội. Ngài dẫn kinh, kinh Tịnh Danh nói: trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Cái tâm mình ngay thẳng đó là đạo tràng, tâm mình ngay thẳng đó là tịnh độ. Thành cái chữ ngay thẳng này tôi sợ lầm, nhiều người hiểu lầm cho nên tôi giảng sạch rõ một chút. Bởi vì có nhiều người nói, ôi tôi không có cần tu thêm cái gì, không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần thọ giới, không cần tu thiền gì hết. Tâm tôi ngay thẳng là được rồi. Tâm mà ngay thẳng nghĩa là sao? Trời, nó thấy sao nói vậy đó, là tâm ngay thẳng. Nói thì nói như vậy, nhưng mà cái đó đối với trong nhà Phật nó chưa ngay thẳng. Tại sao vậy? Bởi vì còn ở bên có, bên không, bên phải, bên quấy, cho nên nó chưa ngay. Nhảy qua nhảy lại không ngay. Lát thì nó phải, lát nó quấy, lát nó có, lát nó không. Thành ra còn ở hai bên chứ chưa phải là ngay. Tịnh tâm ở đây là không kẹt ở hai bên đó. Không kẹt hai bên đó thì gọi là tịnh tâm. Thì cái này thật là không đơn giản đâu đó. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi không thấy sao nói vậy là tịnh tâm, không phải. Cái đó là thế gian, tịnh tâm ở thế gian. Còn tịnh tâm ở đây tỏ nói là tâm không kẹt ở bên này bên kia, gọi đó là tịnh tâm đó. Thì như vậy người được như vậy thì ở chỗ nào cũng là đạo tràng, ở chỗ nào cũng là tịnh độ hết. Đó là theo kinh Tịnh Danh, tức là kinh Di Ma Cạch. Nếu tâm mình mà làm những chuyện xiểm khúc, miệng thì chỉ nói trực, miệng nói nhất hạnh tâm muội mà không hành trực tâm, chỉ hành trực tâm ở đối tất cả pháp, chớ có chấp trước. Ở đây ngài mới quở. Có những người nói, chỉ nói ở ngoài miệng nói là trực, mà cái hạnh nó không có trực. Nói miệng thì nói trực mà cái hạnh nó không có trực, tức là không có hành trực tâm. Và nếu mà người hành trực tâm đó, là gì? Là đối tất cả pháp không có chấp trước, tức là không có dính, không có kẹt. Đối tất cả pháp không dính, không kẹt. Bởi dính kẹt là mắt bên này bên kia. Và đối tất cả không dính không kẹt đó mới gọi là trực tâm đó. Như vậy thì đối tất cả chế có chấp trước đó. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, chỉ nói ngồi không động, giới vọng không khởi, tâm vọng không khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Khởi cái hiểu, người khởi hiểu thế này tức là đồng với vô tình, trở lại là cái nhân duyên chướng đạo đó. Ngài nói là những cái người mê họ không hiểu, rồi chấp trước nhất hạnh tam muội. Mà họ chỉ nói rằng nhất hạnh tam muội là sao, nghĩa là chỉ khi nào ngồi yên bất động trong tâm vọng không còn khởi nữa đó, đó là nhất hạnh tam muội. Nếu hiểu như vậy thì ngài cho đồng với vô tình. Chúng ta nhất hạnh tam muội là đi đứng nằm ngồi nơi nơi đều tịnh tâm hết, đó là nhất hạnh tam muội. Còn không nói tịnh tâm thì nơi nơi đừng dính đừng mắt, đó là nhất hạnh tam muội. Chứ không phải ngồi đè nó không lặn xuống mà nói nhất hạnh tam muội. Nếu đè lặn xuống thì chỉ được tam muội trong một chút thôi, phải vậy không? Như vậy thì những cái người tu mà chỉ một bè bè cho tâm nó lặn xuống không biết gì nữa hết á, thì ngài nói đó là đồng với cây cối hay là đồng với vô tình, chứ nó không có phải là tri giác. Còn chúng ta lặn mà hằng tri hằng giác thì nó mới trúng, chứ còn đè để không biết gì hết đó là đồng với vô tình. Như vậy cái đó là cái nhân duyên chướng đạo đó. Nếu tu như vậy là chướng đạo. Này thiện tri thức, đạo phải thông lưu, cớ sao lại cái tâm mình nó mắc kẹt, do đâu mà trở lại nó là trệ, tâm nó ngưng trệ không có trụ nơi pháp. Đạo tức là thông lưu. À, ở đây ngài nói đạo là phải thông lưu. Thông lưu tức là phải luôn luôn là linh động mà không dính mắc. Linh động mà không dính mắc chứ không phải đạo nói đạo là cái đè đè bẹp nó lặn yên khô rồi gọi là đạo. Phải đè xuống cho nó lặn hết gọi là đạo. Mà luôn luôn trong cái linh động, đi đứng nằm ngồi trong mọi cái động tác của mình mà không dính không mắc, đó gọi là đạo. Đạo là thông lưu như vậy, chứ không phải ngồi kèm không mới gọi là đạo. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy không phải do cái tâm mình nó kẹt một chỗ mà luôn luôn đối với pháp thì không dính không mắc. Mà không dính không mắc đó gọi là thông lưu. Nếu mà dính đây cũng như là cái con sông, con sông mà nếu cái cây, cái bè cây thả nó trôi, nếu trôi nó tóc qua bên này thì cái bè cây nó không được chuông, phải không? Không được trôi chuông, và tóc bên này là cũng không trôi chuông. Mà trôi chuông là không bị dính, không bị tóc vào đâu. Đó. Thì cũng vậy, đạo mà được thông lưu là không dính không mắc. Thì như vậy nếu ai mà đối tất cả pháp không dính không mắc, đó là người đã thấy đạo. Còn người nào dính mắc thì không thấy đạo. Cho cái dính mắc nơi cái pháp mình tu, mình chấp vào đó để mình kèm nó cũng là không thấy đạo nữa. Đó là cái chỗ chân thật. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự phược. Nếu tâm mình mà kẹt nơi một cái pháp nào đó gọi đó là tự phược. Nếu nói thường ngồi không động ấy chỉ như ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng lại bị ngài Di Ma Cật quở trách. Nếu nói ngồi yên không động đó là đạo thì tại sao ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng mà bị ngài Di Ma Cật quở trách? Thì như vậy thì cái ngồi yên chưa hẳn là đạo. Đạo là thông lưu. Mà thông lưu tức là không dính không chấp. Này thiện tri thức, lại có người dạy ngồi xem kháng tâm quán tịnh. Cái đó người đó là ngài Thành Tú. Người đó là chỉ cho ngài Thành Tú. Ngồi dạy kháng tâm quán tịnh, không động không khởi, từ đây mà lập cái công khóa, người mê không hiểu liền chấp thành ra điên. Thành ra điên cuồng. Những người như thế này thật là đông, như dạy nhau như thế cho nên biết đó là lầm lớn. Nếu dạy nhau như vậy đó là lầm lớn chứ không có phải thường. Bởi vì ngài Thành Tú theo dạy nó là ngồi thiền làm gì, là kháng tâm, là quán tịnh, tức là dòm tâm mình và dòm cái chỗ mà nó lặng lẽ đó. Mà dòm chỗ lặng lẽ thì cái lặng lẽ là cái bị nhìn, thấy không? Là cái lặng lẽ bị nhìn, lặng lẽ không phải là mình. Thì như vậy đó là cái lầm. Vì vậy cho nên ngài nói đó, cái số người lầm như vậy rất là nhiều. Nếu dạy nhau như vậy đó là lầm lớn. Tiếp một đoạn nữa. Tổ dạy chúng rằng, này thiện tri thức, xưa nay chánh giáo không có đốn tiệm. Cái tánh người tự có lợi và độ, người mê thì lần lần khế hợp, người ngộ thì chống tu. Tự biết bổn tâm, tự thấy bổn tánh, tức là không có sai biệt. Sở dĩ lập cái giả danh đốn tiệm. Này thiện tri thức, cái pháp môn của ta đây, từ trước đến giờ, trước lập vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn. Đây là ba cái điểm then chốt của lối dạy của lục tổ. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn. Vô niệm làm tâm, tâm tức là chủ. Vô tướng làm thể, cái không tướng là làm thể. Không trụ làm bổn tức là gốc. Tâm, thể và bổn. Cái gì là tâm? Vô niệm làm tâm. Cái gì là thể? Vô tướng làm thể. Cái gì là bổn? Tức là vô trụ là bổn. Ba cái đó là ba cái thiết yếu của lục tổ ngài lập. Vô tướng là sao? Đối với tướng mà lìa tướng, đó gọi là vô tướng. Vô tướng làm thể. Tại sao vô tướng làm thể? Tức là ngay nơi tướng mà lìa tướng, đó gọi là vô tướng. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Ngay nơi tướng mà lìa tướng. Làm tỷ dụ như ngay bình bông này mình lìa bình bông sao? Thì ngay bình bông mình cũng nhìn bình bông vậy, mà không có niệm gì phân biệt đẹp xấu của bình bông, thì ngay bình bông là lìa bình bông. Còn nếu ngay bình bông mà vừa nhìn nó cái mình liền phân biệt đẹp xấu, thì đó là mình dính mình mắc nơi bình bông rồi. Như vậy thì lìa bình bông là thấy mà không dính nó gọi là lìa, chứ không phải trốn mà nhắm mắt đừng thấy nó gọi là lìa. Cái chỗ này hiểu cho thật rõ, đừng có làm người ta nghe nói lìa tướng cái mình nói đi đâu ráng chẹt mắt lại đừng thấy, để thấy nó mắc kẹt cái tướng. Nó không phải như vậy, mà ngay nơi tướng thấy nó vẫn thấy, mà không thêm cái niệm gì để phân biệt, để mình so sánh, thì đó là lìa tướng. Vì vậy cho nên hiểu cho thật rõ thì quý vị mới thấy. Như vậy cái vô tướng là thức nơi tướng mà lìa tướng, thì đó gọi là vô tướng, đó là cái thể của sự tu đó. Vô niệm, vô niệm là sao? Là đối với niệm mà không niệm. Không có đối với niệm mà không niệm. Cái người bản tánh của người là không trụ trước, bản tánh của người là vô trụ. Cái bản tánh của người là vô trụ, cho nên mới lập là vô trụ. Vô trụ làm bản. Đây tôi nhắc lại cho quý vị hiểu cho rõ. Vô niệm là sao? Tức là nơi niệm mà không niệm thì gọi đó là vô niệm. Vô trụ là sao? Bởi vì bổn tánh của người á là vô trụ. Nó trụ tức là cái bản tánh của mình là không dính không mắc, và dính mắc đó là vọng chứ không phải bản tánh. Như vậy đó là ngài nói lý do ngài lập ba cái. Tại sao nói là vô tướng làm thể? Vì ngay nơi tướng mà lìa tướng, cái đó là cái thể tu hành. Tại sao nói vô niệm? Bởi vì ngay nơi niệm mà vô niệm, thì đó là cái gốc của sự tu. Nói sao mà vô trụ làm gốc? Bởi vì cái bản tánh người là không trụ, vì vậy cho nên nói vô trụ là gốc. Ở thế gian nào là thiện ác tốt xấu, cho đến những việc quán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, khi dối tranh đua vân vân, thải đều đem về không. Tức là tất cả những cái hên thua phải quấy tốt xấu vân vân đều đưa nó qua cái không hết. Phải sao đưa nó qua không? Bây giờ tôi thí dụ một cái rõ. Thí dụ như giờ mình nói cái phải quấy của thế gian, thì quý vị thấy cái phải quấy của thế gian nó phải là cố định là thiệt hay không? Cái phải quấy nó ngày xưa phải, ngày nay phải và muôn đời là phải. Ngày xưa quấy, ngày nay quấy và muôn đời là quấy, phải gì không? Hay là nó phải quấy chỉ tùy thời, Thấy không? Một thời nào đó đặt cho nó là phải thì nó phải, thời nào đó đổi nó quấy thì nó quấy. Thì như vậy cái phải quấy đâu có cố định, mà đã không có định mà mình chấp cái gì? Mà không có định cho nên nó là không. Vì vậy cho nên cái phải quấy là không. Và tôi ví dụ cái nhỏ xíu mình thấy giữa Việt Nam mình ra đường đi, đi phía nào là đi phải? Nếu đi bộ thì đi bên tay mặt, phải không? Đi tay mặt là phải. Nhưng mà qua bên Ấn Độ, bên Anh thì đi phía nào là phải? Đi tay trái là phải. Thì như vậy thế nào phải? Như vậy phải với nó tùy địa phương, nó tùy thời, chứ nó không phải là cố định. Giờ mình cứ bám vào đó, mình cho là chân lý thì đó là lầm lẫn. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ rằng tất cả cái phải quấy nó là đối đãi thôi, nó không có thật. Mà đã là không thật mà chấp thì đó là sai. Cho nên nó tất cả đã đưa vào không, nó không thiệt thôi. Cho nó qua cái không thiệt cái rồi. Giờ cái tốt xấu cũng vậy. Bây giờ tôi nói ví dụ như có một người đó, hoặc là nam hoặc nữ thật là đẹp thì gọi đó là tốt. Người mà mặt mày sáng sủa bóng loáng đó là đẹp là tốt. Nhưng mà bất thành hôm nào họ nổi đơn lên cái sao? Còn đẹp nữa không? Nếu mà người da mặt bóng loáng đó mà bất thành hôm nào nổi đơn lên cái này, lúc đó quý vị còn khen ngợi người đó đẹp nữa không? Thì như vậy cái đẹp cái xấu nó không có cố định gì hết. Nó tùy lúc, nó vừa một có cái bệnh gì đó cái thì nó hết đẹp liền. Thì như vậy nó đâu có thiệt. Mà những cái không thiệt mà mình chấp rồi mê sai có phải là điên cuồng hay không? Cho nên biết những cái đó đều không có thiệt. Mà không có thiệt thì đưa nó vào không mới cho rồi. Nó là giả dối không thiệt. À, thì như vậy tóm lại tất cả những cái phải quấy tốt xấu hơn thua đó đều là không thiệt. Không thiệt cho nên nó xảy đến mà đều đưa nó vào cái chỗ hư giả thì mọi cái đều an bài. Còn nếu mình chấp nó cái thì về nhà khó ngủ, phải không? Nên chấp phải chấp lấy thì rồi buồn bực, rồi phiền não đủ thứ hết. Đó là cái lối tổ chỉ cho mình một lẽ thịt. Cho nên tất cả đưa được không? Không nghĩ trả thù hay là hại lại trong mỗi niệm. Không nghĩ cảnh trước, không nghĩ cảnh trước, tức là trong mỗi niệm mà không có suy nghĩ về cảnh này cảnh kia. Nếu niệm trước hoặc là niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong mỗi niệm tương tục không dứt, gọi đó là hệ phược. Nghĩa là nếu mình quen là nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ kia rồi niệm trước, mất cái niệm kế hiện, kế mất cái niệm sau hiện, liên tục không dừng, thì gọi đó là bị trói buộc. Người nào cứ niệm niệm liên tục là kẻ bị trói buộc. Mình có bị không? Tất cả đều bị trói buộc là gì? Niệm niệm nó không dừng. Bởi nó không dừng cho nên rồi mình không có bao giờ được an ổn. Nên là cái đầu nó cứ khó chịu hoài, thấy không? Chứ còn nếu mà mình có những lúc mà lặng sang hết, niệm nó dừng hết, rồi mình đi tới đi lui vẫn hoạt động mà nên là an nhiên vậy đó, thì đó là tự tại. Sống ở cảnh nào cũng là Tây Phương và tịnh độ hết. Như vậy để mới thấy rõ cái trói buộc là tại niệm của mình nó trói buộc. Cho nên nói rằng nó là bị phược. Bị phước là vậy. Đối với các pháp, đối trên các pháp, mỗi niệm không có trụ tức là không phước. Ở trên các pháp mà mình không có giới niệm dính với nó là không bị trói, còn nếu dính nó là bị trói. Như vậy thì mình cứ nói rằng chúng ta ở trong cõi phiền não cần lao nó trói buộc. Ai trói buộc? Cảnh trói buộc hay ai trói buộc? Chính mình trói mình. Mình trói cái này, mình trói cái kia, cho nên cái đó nó bị mất, bị gì đó, cái mình rầu, mình khổ, phải không? Nó bị mình trói với nó, chứ đâu phải nó trói mình. Tôi nói ví dụ như có cái cà rá quý đạo hữu đưa mai mà cho là cà rá quý, thì khi nó mang ở trong tay mà rủi nó xúc nó mất hoặc là ai giật cái thì sao? Nếu nó mất rồi thì thôi á, thì an lành biết mấy, thấy không? Nhưng mất rồi cứ ngồi về nhà rầu rĩ này kia thì như vậy cái cà rá trói mình hay là mình trói cái cà rá? Cái gì trói cái gì? Rõ ràng là mình trói nó, mình trùm lên nó, chứ nó đâu có trùm mình. Nó chỉ là một bộ phận vô tình thôi. Nó mất rồi tụi mình cứ nhớ nó hoài rồi thành mình khổ. Thì như vậy để thấy rằng tại vì mình trói, mình dính nó trên cái pháp, rồi mình thấy pháp nó trói mình, chứ sự thật pháp nào có trói mình, phải không? Mà tại mình trói nó, mình trói nó hay là mình kẹt với nó đó. Đó là như vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc, vô trụ là như vậy đó. Vô trụ tức là không dính không mắc với pháp nào hết, đó là vô trụ. Mà đó là sống về với cái bản tánh của mình đó. Vì bản tánh mình là vô trụ, cho nên chính cái bản tánh đó là gốc, cho nên mình sống cái không dính mắc là vô trụ. Này thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh. Đó, đối với tướng mà mình không có dính nó, không kẹt nó, thì đó là pháp thể thanh tịnh chứ không gì hết. Đây là vô tướng làm thể. Đó, ngài định nghĩa thế nào vô tướng làm thể, tức là ngay nơi các tướng mà mình không có dính mắc các tướng, vì đó cái pháp thể của mình lúc nào cũng thanh tịnh, đó là vô tướng làm thể. Này thiện tri thức, đối với trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Đó, thành ra ba cái này, tuy nói là ba chứ quý vị dòm kỹ lại nó là sao, nó cũng không có hai, phải không? Nói vô tướng là ngay nơi tướng mà lìa tướng, phải không? Rồi nói vô niệm thì ngay nơi cảnh mà không dính đó. Đấy, vô trụ là nơi cảnh mà không dính đó thì vô trụ. Rồi vô niệm tức là ngay nơi niệm mà buông xả không khởi, thì cũng như vậy. Thì đối với cảnh không dính, không kẹt, không giấy niệm chạy theo nó, thì đó là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Đó, rõ ràng như vậy. Đối trên cảnh mà thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm, nếu chỉ tâm vật chẳng nghĩ, niệm dứt, niệm thải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh ở nơi khác, ấy là lầm to. Ngài nói hồi ngài cũng nhắc lại cái bệnh, ngài sợ mình ngồi một chút đè không cho nghĩ cái gì hết. Đây tổ dạy mình tu thiệt ra nó khó, mà nếu biết tu thì rất là nhàn. Nó không có bắt mình ngồi mà cắm đầu không khổ tới 3-4 tiếng đồng hồ, mà cho mình đi tới đi lui, tiếp xúc ngoại cảnh, trên cảnh mà không dính cảnh là vô trụ, phải không? Rồi nghe nơi cảnh mà lìa cảnh là vô tướng. Rồi nghe nơi cảnh đó mà không giới niệm là vô niệm. Thì như vậy ngài bắt mình đối cảnh chứ bắt mình trốn cảnh đó. Mà đối cảnh thì đi đứng nằm ngồi trong mọi hoạt động không lưu hết, mà không mắc kẹt ở trên cảnh, thì đó là trúng cái chỗ của ngài. Còn nếu mình cứ đè tâm mình cho nó không ngơ, không ngơ hết niệm, mình tưởng là không ngơ đó, thì dứt niệm. Mà đúng ra nói là ngài nói nếu niệm hết là chết, bởi vì niệm là cái dụng của tâm thể, mà tâm thể đã mặc rồi thì tức là chết cái gì, mà chết rồi đi thọ sanh người khác chứ không phải là yên. Nếu hiểu vậy là lầm. Người học đạo suy nghĩ đó, tức là phải suy nghĩ kỹ đó. Nếu không biết cái ý của pháp á, thì tự lầm còn có thể, lại dạy người khác là không nên. Tự mê không thấy, lại còn chê bai kinh Phật, sở dĩ mới lập vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, thế nào lập vô niệm làm tông? Chỉ duyên nơi miệng nói, thấy tánh người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả tầng lao vọng tưởng từ đây mà sanh. Đây ngài nói rằng tại sao nó vô niệm làm tông, bởi vì có nhiều người nói rằng mình thấy tánh mà rồi trên cảnh lại khởi niệm, rồi trên niệm lại sanh tà kiến. Trên cảnh khởi niệm, ví dụ như trên cái cảnh này tôi khởi cái niệm cái hoa hường đẹp, khởi niệm hoa hường đẹp rồi, thì nếu tôi nói hoa hường đẹp rồi tôi nói hoa hường đẹp cho nên hoa hường quý, có người khác nói hoa hường không quý bằng hoa gì đó, hoa mẫu đơn gì đó, thì tôi không chịu, tôi nói hoa hường quý, hoa mẫu đơn không bằng, rồi cãi nhau vậy thì thành gì? Hoa nó là hoa, nó không có nói quý nó tiện, phải không? Mình chấp cái này quý cái kia tiện thì đó là tà kiến. Chưa vậy thì chơi nữa mà khởi thêm cái tà kiến nữa. Mà có tà kiến thì cãi nhau, người thì nghiêng bên này, người nghiêng bên kia, hai cái nghiêng đó thành ra đấu khẩu. Vì vậy cho nên nó thành ra cái chuyện là cãi lẫy vô ích. Vì vậy mà sanh ra tầng lao đủ thứ vọng tưởng. Tự tánh vốn không có một pháp có thể được. Nếu có cái sở đắc vọng nói quả phước, tức là tầng lao tà kiến. Đó, đây ngài nói cái chỗ tu của mình đó. Người mà tu cho thâm sâu rồi á, thì sống với tự tánh thanh tịnh. Mà tự tánh thanh tịnh đó nó không có một pháp, như lục tổ nói, thường nói đó, nghĩa là ở chỗ đó bản lai vô nhất vật mà. Thì ở đây ngài cũng nhắc lại là trên cái bản tánh nó không có một pháp. Đã không có một pháp mà mình hơi yên cái mình nói tôi được thanh tịnh nè, rồi cái nói chuyện họa chuyện phước của người này người kia, nói tôi giờ tôi biết quá khứ vị lai, tôi biết là ông đó 3 tháng nữa có tai nạn, hay là bà kia 3 tháng nữa thì có cái phước gì đó sẽ gặp cái điều may mắn chẳng hạn, thì nói họa nó phước đó là tà, đó là cái tà kiến à. Cho nên mình biết ngay nơi tự tánh mình nó thanh tịnh không có một pháp, thì nói gì là sở đắc, mà không có sở đắc thì nói gì mà nói họa nói phước cho người ta. Mà bây giờ có một số người tu chút chút cái hay nói họa nói phước đó, phải không? Đó, hiểu vậy thì những người nào mà tu chút chút rồi, rồi nói chuyện quá khứ vị lai, người này người kia đó, thì những người đó mình biết là chánh hay tà. Nên nghe cái biết đó là tà rồi, đó không phải là người chân chánh. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, vô là vô cái gì, viết gì, niệm là niệm vật nào. Vô đó là không có hai tướng, không có cái tâm, các cái tâm trần lao. Niệm đó là niệm chân như bản tánh. Ngài nói vô là vô gì, tức là vô tất cả phiền não trần lao không có giới động, đó là vô. Rồi niệm là niệm gì, tức là hằng nhớ chân như của mình, tự tánh của mình, hằng nhớ tánh giác của mình, nó mình không có chạy theo cảnh, thì đó là niệm. Niệm là niệm cái đó đó. Chân như tức là cái thể của niệm, niệm tức là cái dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, chứ không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm. Chân như có tánh sở dĩ khởi niệm. Chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính khi ấy tức liền hoại. Này thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không có nhiễm với muôn cảnh, mà cái chân tánh đó thường tự tại. Cho nên kinh nói hay khéo phân biệt các pháp tướng, mà đối với cái nghĩa đệ nhất không có động. Nè, thì như vậy ngài muốn chỉ chúng ta hiểu niệm khởi là từ chân như. Như vậy thì mình sai cái niệm đó để niệm chân như thì được, còn khởi cái niệm chạy theo cảnh thì sai. Khởi cái niệm chạy theo cảnh đó là dính với cảnh, còn mình quay cái niệm trở về chân như đó là đúng. Nhưng mà quay niệm chân như là niệm sao? Tức là ví dụ như tôi thường nói với quý vị, nghe tiếng mà mình không chạy theo tiếng, mà hằng nhớ mình có cái hay nghe, mình có cái đang nghe mới biết nghe tiếng. Cũng như thấy cảnh, mình không có phân biệt cảnh đẹp hay xấu, mà biết mình đang thấy. Thì như vậy đó là niệm chân như, hằng nhớ cái tự tánh của chính mình. Hằng nhớ tự tánh, nhớ là niệm, niệm cái bản tánh của mình, đó là niệm chân như. Thì như vậy, tóm lại cái phần này, tổ nói định huệ. Định huệ của tổ lập ra là định huệ bình đẳng, nó không có trước sau. Và cái chủ yếu của tổ dạy chúng ta tu là phải có 3 phần, vô niệm, vô tướng và vô trụ. Nó là vô niệm là bổn, là tâm, vô tướng là thể, vô trụ là bản. 3 cái đó là cái thiết yếu trong sự tu hành. Nếu ai muốn tu theo lục tổ mà không biết 3 cái đó là không biết đường lối tu. Thôi, tới đây nghỉ.